Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Đức Tâm, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 10 năm 2014. Báo chí Đài Loan tố cáo Việt Nam cũng cố sức cải tạo địa hình Trường Sa. Philippines hy vọng vào đầu năm 2016, Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Miến Điện kêu gọi đối thoại giữa quân đội và các đảng phái. Thụy Điển chính thức công nhận nhà nước Palestine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Nga tạo căng thẳng trên không để ép phương Tây trên hồ sơ Ukraine? Dự luật đánh thuế Internet gây công phẫn tại Hungary, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, trong một bản tin công bố vào hôm nay, báo mạng Anh ngữ One China Times của Đài Loan đã khẳng định ảnh vệ tinh mà chính quyền Đài Bắc chụp được cho thấy Hà Nội đang thúc đẩy mạnh hơn cả Trung Quốc việc bồi đắp cải tạo địa hình các thực thể địa lý mà Việt Nam đang kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa. Tờ báo Đài Loan đã trích dẫn một phóng sự đăng trên nhật báo Mỹ The Christian Science Monitor ngày 23 tháng 9. Trong đó, một chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh làm việc tại Trung tâm Khảo sát Vệ tinh thuộc Cục Quản lý Đất đai Bộ Nội vụ Đài Loan đã nêu bật phát hiện này. Theo ông Vương Thành Cơ, làm việc trong dự án sản xuất ảnh vệ tinh độ phân giải cao về vùng Biển Đông đang tranh chấp giữa Đài Loan với 5 nước khác trong khu vực, thì ông đã rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng Việt Nam cũng đang bồi đắp và mở rộng các rạn san hô và đảo nhân tạo ở vùng Trường Sa. Chuyên gia này nêu bật ví dụ về một công trình trải rộng trên một diện tích tương đương với 11 sân bóng đá để tố cáo xin trích. Mọi người đều nói đến các hành động của Trung Hoa đại lục, nhưng Việt Nam cũng đang cố sức làm điều này. Trong bài báo trên tờ Christian Science Monitor, chuyên gia này cho biết là hình ảnh vệ tinh của Đài Loan cho thấy là Việt Nam vừa lấp đầy các rạn san hô, vừa xây nhà trên một số đảo nhỏ. Trong thời gian gần đây, cũng dựa trên các hình ảnh vệ tinh từ nguồn khác, Philippines đã liên tiếp tố cáo Trung Quốc cải tạo địa hình, bồi đắp các bãi đá mà họ chiếm được ở vùng Trường Sa, xây dựng trên đó hàng loạt cơ sở có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Trung Quốc là nước có đòi hỏi chủ quyền rộng khắp trên Biển Đông dựa trên một tấm bản đồ gọi là đường lưỡi bò. Manila gần đây đã kiện Bắc Kinh liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đó. Ngoại trưởng Philippines vào hôm nay cho biết Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Hà Lan có thể ra phán quyết về vấn đề này trong quý 1 năm 2016.
Vào tháng Giêng năm 2013, Philippines đã nộp đơn kiện lên Tòa án Trọng tài bác bỏ bản đồ 9 đường gián đoạn mà Việt Nam thường gọi là bản đồ đường lưỡi bò do Trung Quốc đưa ra để khẳng định chủ quyền và lãnh thổ của mình đối với khoảng hơn 80% diện tích của Biển Đông. Trả lời đài truyền hình ANC, Ngoại trưởng Philippines Albe Den Rosario nói, chúng tôi hy vọng có phán quyết vào quý 1 năm 2016. Manila cho rằng phán quyết của Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc sẽ làm rõ các quyền hàng hải của Philippines ở Biển Đông và nhờ vậy có thể mở đường cho việc giải quyết các tranh chấp. Tháng 3 vừa qua, Philippines đã nộp lên tòa án hồ sơ pháp lý 4.000 trang, bao gồm nhiều bằng chứng, bản đồ, chứng minh cho đòi hỏi của mình và thuyết phục tòa tuyên bố bản đồ yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông là vô giá trị. Manila gọi Biển Đông là biển Tây Philippines, bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 thừa nhận. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố không tham gia vụ kiện nói trên và cho rằng các bên liên quan cần đàm phán trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, Tòa án Trọng tài của Liên Hiệp Quốc vẫn đề nghị Trung Quốc cung cấp tài liệu phản bác các lập luận của Philippines vào trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Theo Ngoại trưởng Rosario, nếu Trung Quốc không đáp ứng các yêu cầu của tòa án, thì vụ kiện của Philippines sẽ được giải quyết nhanh hơn, bởi vì tiến trình xem xét ra phán quyết của tòa vẫn tiếp tục, cho dù Trung Quốc có tham gia hay không.
Còn tại Miến Điện, một năm trước cuộc tuyển cử quan trọng, hôm nay Tổng thống nước này lần đầu tiên kêu gọi đối thoại cấp cao giữa giới quân sự và các đảng phái chính trị, trong đó có đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.
Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày mai tại thủ đô Naypyidaw. Sau hàng thập kỷ dưới chế độ độc tài quân sự, đây là lần đầu tiên Miến Điện có một cuộc đối thoại chính trị ở quy mô như thế này, đặc biệt trong bối cảnh chỉ còn một năm nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt của tiến trình dân chủ ở Miến Điện. Cuộc bầu cử năm tới được coi là một trắc nghiệm quan trọng cho các cải cách đã được tiến hành dưới chính quyền hiện nay, vốn vẫn bị đánh giá là bán dân sự của Tổng thống Thun Sen. Khẳng định về cuộc đối thoại, ông Khin Maung Sue, Chủ tịch Đảng Lực lượng Dân chủ Quốc gia, tuyên bố cuộc gặp sẽ thảo luận các cải cách dân chủ, hòa bình và giai đoạn chuyển tiếp. Thành phần chính được mời tham gia cuộc đối thoại gồm hai phó tổng thống, các chỉ huy cao cấp quân đội, chủ tịch hai viện quốc hội, ủy ban bầu cử và đại diện 6 đảng phái chính trị chính ở Miến Điện. Cách đây ít ngày, cơ quan bầu cử Miến Điện cũng đã thông báo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ diễn ra trong khoảng từ tuần cuối cùng tháng 10 đến tuần đầu tiên tháng 11 năm 2015. Chính quyền Miến Điện hứa hẹn đó sẽ là cuộc bỏ phiếu tự do nhất trong lịch sử của đất nước. Theo nhiều dự báo thì Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi sẽ giành thắng lợi trong kỳ bầu cử lập pháp năm 2015 và khi đó Quốc hội sẽ chọn ra vị Tổng thống của Miến Điện. Có điều là bà Aung San Suu Kyi nay đã 69 tuổi vẫn bị Hiến pháp Miến Điện cấm không cho giữ các chức vụ lãnh đạo đất nước vì lý do có chồng và con mang quốc tịch nước ngoài. Muốn sửa đổi điều khoản trên của Hiến pháp thì phải được chấp thuận của trên 75% nghị sĩ quốc hội, trong khi đó phe quân sự vẫn chiếm 25% ghế tại quốc hội Miến Điện.
Còn tại Trung Quốc, truyền thông chính thức hôm nay đưa tin thị trưởng thành phố Hòa Điền, một trong những thành phố lớn thuộc tỉnh Tân Cương, đã bị điều tra về tham nhũng.
Ông Adin Nước Mơ Mê làm thị trưởng thành phố Hòa Điền từ năm 2009 và là người duy ngôi nhĩ. Theo Thành ủy Hòa Điền được Tân Hoa Xã trích dẫn, ông Nước Mơ Mê bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cụm từ chỉ tham nhũng tại Trung Quốc. Kể từ khi lên cầm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn, nhưng cho đến nay ít liên quan đến những vùng có đông các cộng đồng thiểu số như Tân Cương, Tây Tạng. Nằm ở phía nam tỉnh Tân Cương, thành phố Hòa Điền là nơi thường xuyên xảy ra các vụ bạo động. Mùa hè vừa qua, lực lượng an ninh của Trung Quốc đã bắn chết 9 người bị coi là những kẻ đòi ly khai tiến hành khủng bố. Bắc Kinh tố cáo cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương có ý đồ ly khai, trong khi đó các tổ chức của người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài cho rằng chính quyền Trung Quốc tiến hành chiến dịch trấn áp chính trị. Trong 2 năm qua, các vụ bạo động tại Tân Cương đã làm cho hàng trăm người thiệt mạng.
Riêng về quan hệ Trung-Nhật, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm nay tố cáo không quân Nhật Bản gia tăng các vụ ngăn chặn máy bay Trung Quốc gây mất an toàn trên không và trên biển trong vùng châu Á.
Đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản thông báo trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9, không quân Nhật Bản đã xuất kích tổng cộng 207 lần để ngăn chặn máy bay Trung Quốc xâm phạm vào không phận nước này. Cùng thời kỳ này năm ngoái chỉ có 149 vụ. Trong cuộc họp báo thường kỳ hàng tháng khi được hỏi về số liệu do phía Nhật Bản thông báo, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Dương Vũ Quân cho rằng tự con số thống kê cho thấy tần suất các vụ không quân Nhật Bản theo dõi các máy bay của không quân Trung Quốc đã gia tăng và có hoạt động này đe dọa an toàn trong không phận và hải phận giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Bắc Kinh yêu cầu Tokyo chấm dứt những hành động nguy hiểm này. Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Trong thời gian qua, song song với việc đưa nhiều tàu hải giám, ngư chính và tàu cá thâm nhập vào vùng biển quần đảo này, Trung Quốc còn điều động cả máy bay tiến gần hoặc xâm nhập vào không phận Senkaku, buộc không quân Nhật Bản phải xuất kích để ngăn chặn.
Hôm nay, Ngoại trưởng Thụy Điển bà Margot Wallström thông báo chính phủ Thụy Điển đã ra sắc lệnh công nhận nhà nước Palestine. Như vậy, Thụy Điển là quốc gia châu Âu đầu tiên công nhận Palestine.
Trên diễn đàn của nhật báo Dagens Nyheter ra hôm nay, Ngoại trưởng Thụy Điển viết, xin trích, hôm nay chính phủ đã quyết định công nhận nhà nước Palestine. Đây là bước đi quan trọng khẳng định quyền tự quyết của người Palestine. Hết lời dẫn. Lãnh đạo Ngoại giao Thụy Điển giải thích tiếp, chính phủ nhận thấy những tiêu chí luật pháp quốc tế để công nhận nhà nước Palestine đã hội đủ, đó là bao gồm một lãnh thổ, một cộng đồng dân cư và một chính phủ. Bà Winstrom nói thêm là bà hy vọng nhiều nước khác sẽ làm theo như Thụy Điển. Hiện tại, theo thống kê của AFP thì có ít nhất 112 nước trên thế giới công nhận nhà nước Palestine. Tuy nhiên, theo chính quyền Palestine thì con số này phải là 134 nước, vì trong đó có 7 thành viên Liên hiệp châu Âu đã công nhận nhà nước Palestine từ trước khi gia nhập vào EU. Đó là các nước Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan, Bulgaria, Romania, Malta và Chipre. Hồi đầu tháng 10, trong một tuyên bố chính trị, Thủ tướng Stefan Löfven đã cho biết Thụy Điển sẽ thừa nhận nhà nước Palestine ngay lập tức. Sau đó, Israel và Hoa Kỳ đã chỉ trích gay gắt quan điểm của Stockholm. Hôm nay, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hoan nghênh quyết định của Thụy Điển công nhận nhà nước Palestine. Đồng thời, ông kêu gọi các nước khác hãy làm theo gương Thụy Điển.
Về tình hình cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, tối hôm qua, toàn bộ nhóm quân Peshmerga, khoảng 150 chiến binh chi viện cho lực lượng Kurdistan đã tới cửa khẩu Suruk, biên giới chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cho đến trưa nay, quân đội chi viện này vẫn chưa nhận được lệnh tiến về thành phố Kobani, nơi lực lượng Kurdistan đang bị quân thánh chiến vây hãm từ hơn một tháng qua. Từ Istanbul, thông tin viên Jérôme Bastion cho biết thêm thông tin.
Éreintés de leur voyage de 16 heures qui aurait dû en prendre 6.
Rất mệt mỏi vì cuộc hành quân kéo dài 16 tiếng thay vì 6 tiếng như dự kiến và được người dân đón tiếp nồng nhiệt. Nhóm quân Peshmerga thứ hai đã tới địa điểm tập kết vào lúc nửa đêm qua. Tại cửa khẩu Suruk, họ đã gặp lại các chiến hữu trong nhóm thứ nhất tới đây bằng máy bay từ hôm trước. Như vậy, toàn bộ lực lượng Peshmerga cùng với vũ khí đạn dược mang theo đã sẵn sàng tới Kobani. Tuy nhiên, cho đến trưa nay, họ vẫn chưa nhận được lệnh tiến quân. Phó Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ, chi nhánh của đảng PKK tại Syria, tỏ ra tin tưởng là với quân chi viện, tương quan lực lượng sẽ thay đổi và cho phép giành được thắng lợi nhanh hơn. Từ lâu nay, lực lượng Kurdistan ở Kobani đã chiến đấu cùng với các đơn vị của quân đội Syria tự do và các đơn vị này cũng vừa mới được chi viện thêm khoảng 50 chiến binh. Vũ khí mà lực lượng Peshmerga mang tới cũng có thể làm thay đổi tình hình. Vấn đề là phải xem liệu việc chi viện này có đủ hay không trong lúc tình hình chiến sự không hề thay đổi từ hơn một chục ngày qua. Các cuộc đọ súng diễn ra ác liệt, quân thánh chiến vẫn đông đảo hơn và được trang bị tốt hơn. Không quân của Liên minh quốc tế tiếp tục oanh kích các mục tiêu ở bên trong và xung quanh thành phố Kobani. Sáng nay đã có ít nhất là 2 vụ không kích. Trong những ngày sắp tới, người ta sẽ biết là liệu vũ khí và binh sĩ được tăng cường cho Kobani có đủ để làm thay đổi tình hình chiến sự trên thực địa hay không.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Còn liên quan đến các thông tin về việc Pháp bàn giao chiếc tàu chiến Mistral đầu tiên đắm cho Nga, hôm nay Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin thông báo các điều kiện để Pháp bàn giao tàu Mistral cho Nga chưa hội đủ.
Trên đài phát thanh RTL sáng nay, ông Michel Chapin đã khẳng định hiện nay các điều kiện vẫn chưa hội đủ để giao tàu Mistral. Trong khi đó, vào hôm qua, phía Nga cho biết đã sẵn sàng nhận chiến hạm mang trực thăng này vào giữa tháng 11 tới đây. Hôm qua, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã đăng trên tài khoản Twitter cá nhân của ông thông báo Tập đoàn Công nghiệp Hàng hải Quốc phòng của Pháp đã có thư mời phía Nga ngày 14 tháng 11 này đến cảng Saint-Nazaire, nơi đóng tàu chiến Mistral theo đơn đặt hàng của Nga từ năm 2011, để bàn giao chiếc Mistral đầu tiên và dự lễ hạ thủy chiếc thứ hai đang hoàn thiện. Trước đó một hôm, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng đã cho biết Tổng thống Pháp François Hollande trong tháng 11 sẽ ra quyết định về việc bàn giao tàu Mistral cho Nga. Do diễn biến khủng hoảng Ukraine với sự can dự của Nga, hợp đồng đóng hai chiếc tàu chở trực thăng Mistral của Pháp cho Nga đã gặp nhiều trục trặc khi đã đi vào giai đoạn cuối. Nhiều nước trong NATO đã đề nghị Pháp hủy hợp đồng giao tàu Mistral cho Nga. Tuy nhiên, Moscow đã cảnh báo Paris phải giao hàng đúng như hợp đồng, không thì phải hoàn lại tiền. Với chính phủ Pháp, hủy hợp đồng đóng tàu chiến cho Nga trị giá 1,2 tỷ euro này là một việc không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh kinh tế Pháp đang trong tình trạng khó khăn như hiện nay.
Còn trong lĩnh vực y tế, giáo sư Bỉ Peter Piot, người đồng phát hiện ra virus Ebola, đã tỏ ý rất lo ngại về nguy cơ bệnh dịch này lây lan sang Trung Quốc. Lý do là có nhiều người Trung Quốc sinh sống và làm việc tại các nước phía Tây Châu Phi.
phát biểu trong một cuộc hội thảo được tổ chức ngày hôm nay ở Tokyo, Nhật Bản, giáo sư Piotr giải thích, xin trích, hàng ngàn người Trung Quốc hiện đang sống và làm việc tại châu Phi, tình hình rất khác so với các bệnh dịch trước đây, không loại trừ khả năng những người lao động Trung Quốc bị nhiễm virus hồi hương, hết lời dẫn. Tuy thừa nhận là từ sau dịch viêm phổi cấp tính không điển hình, Trung Quốc đã cải thiện đáng kể khả năng phòng chống và kiểm tra dịch bệnh, nhưng giáo sư Piotr vẫn tỏ ra rất lo lắng vì tại các bệnh viện của Trung Quốc mà ông có dịp tới tham quan, mức độ kiểm tra dịch bệnh lây nhiễm vẫn còn rất thấp kém. Theo giáo sư Piotr, người ta không thể ngăn chặn mọi người đi lại và chúng ta sẽ thấy những người mắc bệnh đi đến bất kỳ nước nào mà theo cách nhìn này thì Trung Quốc rất dễ bị tổn thương. Liên quan đến việc ngăn chặn virus Ebola lây lan ra các nước khác, giáo sư Piotr cho rằng cần phải phòng chống ngay tại châu Phi chứ không phải thông qua các biện pháp kiểm tra ở sân bay, hải cảng. Về mặt khoa học, các biện pháp này không hiệu quả. Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số trường hợp lây nhiễm Ebola đã giảm tại Liberia, nơi có dịch bệnh nghiêm trọng nhất, tuy nhiên còn quá sớm để khẳng định là bệnh dịch đã bị đẩy lùi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 23 tháng 10 đã có 4.922 ca tử vong trong tổng số hơn 10.000 trường hợp nhiễm virus Ebola được thống kê cho đến ngày 23 tháng 10. Liberia, Guinea và Sierra Leone là những nước có dịch bệnh nghiêm trọng nhất.
Riêng trong lĩnh vực xã hội, việc một cặp vợ chồng tỷ phú Trung Quốc tặng 10 triệu đô la cho trường đại học Yale nổi tiếng ở Mỹ đã gây bão dư luận ở trong nước. Ông Phan Thạch Ngật và bà Trương Hân, cặp vợ chồng tỷ phú đứng đầu đế chế bất động sản Soho, hôm qua thông báo vừa tặng món tiền hảo tâm nói trên cho Đại học Yale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Nga tạo căng thẳng trên không để ép phương Tây trên hồ sơ Ukraine? Không lực Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hiện đang được đặt trong tình trạng báo động sau một loạt hành động khiêu khích bất thường và trên bình diện rộng của không quân Nga, đặc biệt trong hai ngày 28 và 29 vừa qua. Tình hình căng thẳng leo thang trên không đã được giới quan sát gắn liền với một động thái cứng rắn mới của Moscow, cho biết là sẽ công nhận kết quả các cuộc bầu cử do phe ly khai thân Nga tổ chức tại miền đông Ukraine. Trong một bản thông cáo công bố tối hôm qua, khối NATO xác nhận là liên tiếp trong hai ngày, họ đã phải cho chiến đấu cơ cất cánh từ bốn địa điểm khác nhau để sẵn sàng ngăn chặn bốn phi đội máy bay quân sự Nga gồm tổng cộng 19 chiếc thao tác trên không phận biển Baltic, biển Bắc, biển Đen và Đại Tây Dương. Theo NATO, phi cơ Nga không hề thông báo kế hoạch bay, không tiếp xúc với các cơ quan kiểm soát không lưu dân sự, đồng thời còn cúp hệ thống liên lạc vô tuyến điện. Đó là những hành vi có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay dân sự. Các chiếc máy bay này vẫn bay trong không phận quốc tế, nhưng gần sát không phận các nước châu Âu, buộc NATO phải can thiệp. Nhìn chung, NATO đã ghi nhận tính chất khác thường và quy mô lớn của các hoạt động khiêu khích kể trên. Theo Trung tá Jay Jensen, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự NATO, thì oanh tạc cơ Tu-95 của Nga hiếm khi bay gần không phận Tây Âu như vậy, cũng như loại chiến đấu cơ MiG-31. Trong thông báo của mình, Liên minh Bắc Đại Tây Dương không nói gì đến cuộc khủng hoảng Ukraine đang gây căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Nhưng giới quan sát đã gắn liền với tình hình Ukraine, loạt hành động có thể gọi là khiêu khích và thị uy trên không của Nga. Một quan chức quốc phòng Mỹ xin giấu tên đã xem các phi vụ của không quân Nga như là những hành động biểu dương lực lượng của chính phủ Putin. Theo nhân vật này, đấy là những hành vi đáng quan ngại vì đi theo một hướng sai lạc, không làm dịu tình hình ở Ukraine cũng như không giúp cải thiện quan hệ giữa NATO và Moscow. Giới phân tích ghi nhận sự trùng hợp về thời điểm giữa các hoạt động khiêu khích trên không rộ lên trong hai ngày 28 và 29 vừa qua của không lực Nga, với lời khẳng định của Moscow hôm 28 là sẽ công nhận kết quả các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội mà phe ly khai thân Nga sẽ tổ chức tại miền đông Ukraine vào Chủ nhật tới đây. Tuyên bố của Nga là một sự thách thức mới đối với chính quyền Kiev và phương Tây vốn đã lên án các cuộc bầu cử đó. Chiến lược thị uy bằng không lực tạo ra không khí thời chiến tranh lạnh đã được Moscow áp dụng từ khi bùng lên cuộc khủng hoảng Ukraine khiến Nga bị phương Tây trừng phạt. Bên cạnh đó, hoạt động của phi cơ quân sự Nga, theo lời tân Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg, còn có một mục tiêu thuần túy quân sự, đó là trắc nghiệm năng lực phòng thủ của NATO. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest tường trình về sự kiện dự luật đánh thuế Internet gây công phẫn ở Hungary.
Xin chào thông tin viên Hoàng Nguyễn. Như anh đã biết thì trong hai ngày gần đây liên tục ở thủ đô Budapest đã diễn ra các cuộc biểu tình chống lại chính phủ Hungary chỉ vì một cái dự luật đánh thuế sử dụng Internet, một cái dự luật mà có lẽ là có 102 ở các nước châu Âu này. Vâng, thưa anh, sự việc cụ thể như thế nào ạ?
Dạ vâng, thì đây cũng là cái sự kiện mà báo chí Hungary họ có than vãn là Hungary lại làm cái điều kỳ quặc mà châu Âu không ai làm. Cái sự việc nó khởi đầu bằng một cái tuyên bố hôm 21 tháng 10 của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc gia Hungary là ông Vorhom Mihai. Ông ta có nói là sang năm, cái loại thuế đặc biệt mà đánh vào các hãng viễn thông thì sẽ được mở rộng sang tới cả những cái nhà cung cấp dịch vụ Internet. Và cái lý do được đưa ra là càng ngày càng có nhiều người sử dụng cái dịch vụ điện thoại mà thông qua mạng Internet. Thì phải nói là cái phát biểu nói trên của vị Bộ trưởng Tài chính thì thoạt đầu khiến nhiều người không thể hiểu một cách rõ ràng là chính phủ Hungary muốn đánh thuế đối với việc dùng mạng Internet. Cũng vì một lý do là cách đây 6 năm, trên cương vị một cái chính đảng đối lập thì đảng Fidesz còn mạnh mẽ phản đối và bài trừ cái khả năng này. Nhưng mà tuy nhiên ngay sau đó thì đã có một số chi tiết về cái dự luật đánh thuế Internet đã được đưa ra. Và như vậy là các hãng dịch vụ khả năng là sẽ phải trả 150 forint, tức là chừng 0,6 đô la Mỹ trên mỗi 1 gigabyte dữ liệu mà dùng trên mạng. Và bên cạnh đó thì cái việc tính toán và chi trả cái khoản thuế mới này sẽ diễn ra hàng tháng, có nghĩa là gần như nhà nước sẽ nhận ngay được cái khoản tiền đó từ các doanh nghiệp. Và ngay lập tức thì công luận Hungary nhận ra rằng đây là một cái khoản thuế hết sức đáng kể. Truyền thông Hung thì họ có làm một cái phép tính đơn giản và cho thấy là hàng tháng chỉ cần cho tải 10 bộ phim với chất lượng tốt thì cái khoản thuế mà doanh nghiệp phải trả đã có thể lớn hơn cái khoản tiền thuê bao mà họ nhận được từ người sử dụng. Và mặc dù được coi là thuế đánh vào doanh nghiệp, nhưng bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng là rốt cục thì người tiêu dùng cũng sẽ phải chịu phần đáng kể, là bởi lẽ các hãng dịch vụ sẽ tìm mọi cách để mà san sẻ cái khoản thuế mà họ phải trả. Ví dụ như là bằng cách tăng giá thuê bao, hoặc là họ có thể hạ cái chất lượng mạng Internet, khiến ai muốn sử dụng ở cái mức độ như cũ thì sẽ phải trả nhiều tiền hơn.
Về phần phản ứng của công luận thì như thế nào ạ?
Trong một cái thời gian ngắn kỷ lục, tức là hơn nửa ngày đầu tiên mà kể từ khi cái tuyên bố đã được đưa ra, thì các công dân mạng của Hungary họ đã quy tụ được gần 40.000 người cho hay là sẵn sàng sẽ xuống đường để mà phản đối cái dự định mới này của chính phủ. Và đây là một cái đề xướng được tập hợp ở trên mạng xã hội Facebook, thì cái phong trào mà mang tên là 100.000 người phản đối thuế mạng, cứ mỗi một phút thì lại có thêm hàng trăm thành viên. Và chủ nhật tuần qua thì hơn 10.000 người đã tập trung xuống đường, họ giăng những cái khẩu hiệu như là không đóng thuế cho bọn tội phạm, hoặc là tự do Internet, tự do Hungary. Và sau khi đã đồng thanh giơ cao điện thoại di động trước cái tòa nhà của Bộ Kinh tế Quốc gia Hungary thì nhiều người biểu tình đã tiếp tục tuần hành và tiến đến trụ sở của đảng cầm quyền Fidesz. Và tại đây thì người biểu tình đã đập phá cửa kính và họ ném những cái màn hình và những cái bàn phím máy tính cũ vào trụ sở của Fidesz, khiến cảnh sát phải can thiệp và 6 người thì bị bắt giữ. Và người tổ chức cái cuộc biểu tình này là ông Gulyás Balázs thì có phát biểu là nếu chính quyền khi thấy ngần này người xuống đường mà vẫn không lùi bước thì có thể nói rằng là chính quyền đã không phục vụ nhân dân. Và lúc đó thì một cái thời hạn 48 tiếng đã được đưa ra để chính phủ Hungary rút lại cái dự luật. Nhưng mà tuy nhiên thì nội các nước này tỏ ra quyết tâm, họ chỉ đưa ra cái mức thuế hạn chế đối với người kinh doanh cá thể và đối với doanh nghiệp, tức là 700 forint một tháng cũng như là 5.000 forint một tháng mà thôi. Và Thủ tướng Orbán Viktor thì cho hay là ông sẽ không nhượng bộ. Và do đó thì chiều ngày thứ ba, tức là đúng 48 tiếng trôi qua, thì đã có chừng vài chục ngàn người một lần nữa họ lại xuống đường trong một cái diễn biến được coi là cái hành động mà chống chính phủ lớn nhất trong thời gian qua. Và phát biểu trong các cuộc biểu tình thì các diễn giả đều nhấn mạnh là vừa là công dân mạng nhưng mà họ cũng vừa đại diện cho cư dân Hungary, muốn chính phủ phải ngồi vào bàn thương nghị với họ. Và đoàn biểu tình thì có đề nghị Thủ tướng Orbán Viktor hãy đối mặt với họ và hãy giải thích lý do là tại sao chính quyền Hungary lại cần đến một cái thứ thuế kỳ quặc như vậy. Phải chăng là vì Thủ tướng Hung đã hoàn toàn rời xa thực tế và không có ai tư vấn cho ông làm những cái gì cần làm, và những người biểu tình cho rằng thì nếu vậy thì họ sẽ phải làm cái điều này.
Dạ vâng, vậy nguyên nhân tại sao mà chính phủ hiện nay của Hungary lại ra một cái quyết định như vậy, phải chăng vì lý do kinh tế thôi anh?
Chính quyền Hungary thì họ có lý giải cái việc họ đưa ra loại thuế mới này là vì ngân sách quốc gia của Hung rất cần thêm những cái nguồn thu mới. Và bên cạnh đó thì giới chức Hung cũng cho rằng là cái việc mà mở rộng phạm vi thuế đánh vào viễn thông dưới cái hình thức thuế Internet là hợp lý để mà cân bằng cho cái việc là người tiêu dùng ngày càng có xu hướng bỏ điện thoại truyền thống để mà chuyển sang gọi điện thoại qua mạng. Nhưng mà tuy nhiên báo giới Hungary cũng có phanh phui rằng là rất có khả năng chính phủ Hung muốn có thêm nguồn thu để tăng lương cho các nhân viên công lực, tức là những người mà trước nay vẫn phải nhận cái mức lương rất là thấp so với mặt bằng lương ở Hungary. Và các nguồn tin cũng cho biết, và đây chính là cái ý tưởng của Thủ tướng Orbán Viktor, cho nên có thể cầm chắc là nó sẽ được thông qua. Còn đối với những người biểu tình thì đây chỉ là một cái giọt nước tràn ly sau rất nhiều những cái động thái bị coi là độc đoán và phi dân chủ của nội các Orbán từ hơn 4 năm nay. Và được biết là nhiều người lần đầu tiên đã xuống đường và họ cho hay là họ vốn dĩ không quan tâm đến chính trị, nhưng tới giờ thì họ cảm thấy là chính quyền đã đi quá cái giới hạn cho phép. Chẳng hạn như là tại cuộc biểu tình hôm thứ ba vừa rồi thì cái người sáng lập mạng xã hội Hungary, mạng IVIF là ông Varadi John, ông có phát biểu rằng thuế Internet có thể coi là biểu tượng của cái sự độc đoán từ phía chính quyền Hungary, và bằng cái loại thuế đó thì nội các Hung muốn bù đắp cái việc là họ đã cầm quyền một cách rất là tệ. Và hơn thế nữa thì thuế Internet là có hại cho nền kinh tế và sự phát triển của đất nước. Và nhìn rộng hơn thì ông Varadi John cũng có khẳng định là họ biểu tình không chỉ để phản đối cái việc đánh thuế Internet, mà còn để chính quyền phải ý thức được rằng là người dân có quyền tập trung nhau trên mạng cũng như là trong đời sống thực để mà cất tiếng nói trong những cái vụ việc mà mang tính xã hội, chứ họ không thể để cho một nhóm người tùy thích điều hành đất nước mà theo ý muốn của chính quyền. Và xa hơn nữa thì có ý kiến cho rằng đánh thuế Internet cũng còn nhằm răn đe và hạn chế những cái ý kiến mà chỉ trích chính phủ đa phần được nêu ra trên những cái trang mạng. Và những người biểu tình cũng vạch ra rằng mà trong khi châu Âu cố gắng tạo điều kiện để cho người dân tiếp cận mạng Internet với cái chất lượng tốt nhất và nhanh nhất, thì Hungary lại có một cái dự luật phải gọi là trái khoáy mà đi ngược lại cái xu thế thời đại như thế. Thì cũng không phải ngẫu nhiên mà trong các cuộc biểu tình thì những cái khẩu hiệu được sử dụng hay được sử dụng nhất đều có nội dung phản đối đảng cầm quyền độc đoán Fidesz, kêu gọi dân chủ cũng như là kêu gọi cái tinh thần mà hướng về châu Âu. Và có lẽ là một điều mà chính quyền Hung cũng không ngờ tới là chính những cái cử tri đã bầu cho họ cũng rất nhiều người lên tiếng bất bình trước cái động thái này.
Dạ vâng ạ, phản ứng của công luận thì dữ dội như vậy, nhưng như trên anh vừa nói thì có khả năng dự luật vẫn sẽ được thông qua, vậy lý do tại sao ạ?
Thì rất có khả năng là cái dự luật về thuế Internet sẽ vẫn được thông qua với một vài sửa đổi theo cái hướng gượng nhẹ nào đó như truyền thông Hungary nhận định, mặc dù là khi mà vừa đưa ra thì đã bị phản đối dữ dội và bị công luận quốc tế chê cười cũng như là bị hứng chịu những cái phát biểu mà mang tính búa rìu chửi châu như vậy, là bởi vì cũng như trong cái trường hợp cái loại thuế đặc biệt mà nhằm vào các hãng viễn thông mà trước đây Hungary đã từng bị Ủy ban châu Âu lên tiếng phê phán, thì rốt cuộc rất có thể là châu Âu cũng buộc phải cho rằng cái việc đưa ra cái thuế Internet này là công việc nội bộ của từng quốc gia, nó không vi phạm luật châu Âu và do đó thì EU khó có khả năng can thiệp. Nhưng mà tất nhiên cũng theo cái phân tích của báo chí Hung thì dự luật về thuế Internet có thể đi ngược lại nhiều nguyên tắc cơ bản của EU hoặc là quốc tế, chẳng hạn như là nguyên tắc về quyền tự do ngôn luận, tự do tiếp cận và truyền bá các thông tin trên mạng, hoặc là có thể nó vi phạm cái lợi ích của các nhà đầu tư. Thì đây cũng là cái điều mà những nhà hoạch định chính sách của Hung cần phải để tâm. Cái thuế Internet được đưa ra vào cái thời điểm hầu như Hungary ở dưới mức trung bình trong tất cả những cái chỉ số tinh tế kỹ thuật số, thì đó là cái nhận định của phát ngôn viên cái cơ quan chuyên trách về công nghệ mới của Ủy ban châu Âu. Và do đó thì Ủy ban châu Âu có cho rằng là cái sáng kiến đánh thuế Internet của Hung là hết sức tệ trên cả cái bình diện lý thuyết lẫn trong thực tế. Và như thế về tổng thể thì các bình luận viên có cho rằng là trong nội bộ chính phủ của Hungary thì đã không có những cái bàn thảo cũng như là không có những cái thống nhất mà mang tính chuyên môn khi mà họ muốn đưa ra một cái chính sách mới. Cho nên những cái sáng kiến mà kiểu như là đánh thuế Internet thì thường đem lại cái sự phản cảm sâu sắc trong cư dân cũng như là trong công luận quốc tế. Và dường như thì những cái người hoạch định ra cái khoản thuế Internet này cũng như là những cái chuyện điều tiết khác mà liên quan tới liên mạng Internet thì họ đã không thật thấu hiểu cái sự hoạt động của mạng Internet. Nhất là trong cái hoàn cảnh hiện tại khi mà mọi phát triển trên thế giới thì hầu như là đều diễn ra trên mạng. Và do đó cái dự luật về thuế Internet thì theo nhận định nó không chỉ đi ngược lại xu thế chung mà còn là một cái sự đe dọa đáng kể đối với cư dân của Hungary.
Xin cảm ơn Hoàng Nguyễn. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Báo chí Đài Loan tố cáo Việt Nam cũng cố sức cải tạo địa hình Trường Sa. Philippines hy vọng vào đầu năm 2016, Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Miến Điện kêu gọi đối thoại giữa quân đội và các đảng phái. Thụy Điển chính thức công nhận nhà nước Palestine. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Nga tạo căng thẳng trên không để ép phương Tây trên hồ sơ Ukraine? Dự luật đánh thuế Internet gây công phẫn tại Hungary, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự quốc tế khá đa dạng trên các mặt báo Pháp. Việc các chiến binh người Kurdistan tại Iraq tới giúp những người anh em tại Kobane, xung đột tại Burkina Faso mà nhiều người gọi là mùa xuân châu Phi, phản đối Tổng thống đương nhiệm, đang yêu cầu sửa đổi hiến pháp để tranh cử nhiệm kỳ thứ 5, được nhiều báo phản ánh.
Liên quan tới thời sự châu Á, báo Le Monde quan tâm tới việc một mặt trận công nghệ mới đã mở ra tại Trung Quốc. Ông chủ của các tập đoàn công nghệ cao và mạng Internet không ngần ngại thu hút những bộ óc uyên thâm đang làm việc cho những đối thủ Mỹ. Báo Le Monde phản ánh sự kiện trên dưới tựa đề Tương lai Trung Hoa của các siêu sao thung lũng Silicon.
Công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Google của Mỹ, gần đây đã săn được ba nhân vật quan trọng, một tiến sĩ người Anh đứng đầu dự án Google Brain và hai người Trung Quốc, một người từng làm việc cho Facebook và người kia là cựu giám đốc nghiên cứu của Microsoft tại khu vực châu Á. Le Monde phân tích một số lý do giải thích tại sao các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc có thể thu hút được những kỹ sư hay nhà khoa học nổi tiếng. Lý do đầu tiên khiến họ quyết định về đầu quân tại Trung Quốc là chế độ lương bổng. Báo Le Monde nhận định Baidu với vốn trên thị trường khoảng 72 tỷ đô la hay là nhà khổng lồ thương mại điện tử Alibaba với vốn khoảng 215 tỷ đô la. Các doanh nghiệp Trung Quốc hoàn toàn có khả năng trả lương hào phóng cho các tân binh của họ. Ngoài lý do trên, điều kiện cơ sở hạ tầng cũng là một trong những yếu tố quyết định như mạng lưới dữ liệu khổng lồ và hàng nghìn kỹ sư.
Theo ý kiến của nhiều người trong ngành, một mặt trận mới đã được mở ra tại Trung Quốc với tương lai phát triển sáng lạng. Cụ thể, nếu như quốc gia này có thể đi chậm hơn Mỹ về mặt công nghệ, nhưng ở một số lĩnh vực, người Trung Quốc vượt trội hơn các nước phương Tây.
Các bài báo nêu lên một số dẫn chứng để minh họa cho sự trỗi dậy này. Thứ nhất, dẫn lại lời kỹ sư người Anh mới đầu quân cho Baidu, tờ báo cho biết, phương pháp nghiên cứu hình ảnh tại Trung Quốc tiến bộ hơn nhiều so với những đối thủ cạnh tranh của họ. Đây chính là trường hợp của ứng dụng chat WeChat do Shenzhen phát triển, cho phép ghi âm lại lời nhắn, do tại Trung Quốc không có dịch vụ để lại lời nhắn khi người nghe không nhấc máy như tại các nước phương Tây. Đây có lẽ là lý do chính giải thích sự thất bại của các ứng dụng như Facebook, Twitter hay YouTube tại đất nước đông dân nhất này, thay vì lý do kiểm duyệt mà các tập đoàn phương Tây luôn lên án. Dẫn chứng thứ hai chính là khả năng tìm ra được một cải cách mới có ích, như hình ảnh của Jack Ma, ông chủ của Alibaba, hay trường hợp Xiaomi. Dù chỉ đưa ra thị trường điện thoại thông minh cách đây 3 năm, nhưng ngay mùa hè năm đó, tập đoàn Xiaomi đã trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 5 trên thế giới, chỉ với mỗi thị phần tại Trung Quốc. Thành công của họ nhờ vào chiến lược mẫu mã đẹp nhưng bán với giá rẻ và cách marketing theo kiểu hết hàng như của Apple. Giải thích cho sự thành công của Xiaomi, nhà cựu phụ trách về phát triển Android tại Google, hiện đang phụ trách mảng phát triển Xiaomi ra nước ngoài, cho biết đó chính là nhờ môi trường làm việc của tập đoàn Trung Quốc pha trộn giữa tinh hoa của thung lũng Silicon với sự cạnh tranh và năng suất của các tập đoàn Internet Trung Quốc. Tại các tập đoàn tin học lớn như Baidu, không có chính sách cụ thể với mục đích thu hút các nhân tài từ thung lũng Silicon, mà tham vọng hơn chính là những người giỏi nhất trên toàn thế giới. Các nhà tuyển dụng khá ngạc nhiên khi rất nhiều kỹ sư nhiệt tình gia nhập đội ngũ của họ một cách dễ dàng.
Lật lại vấn đề virus Ebola, trả lời phỏng vấn báo Le Monde, Giám đốc Viện Vi trùng học và các bệnh lây nhiễm Avison cho biết không có việc tổng động viên tại Liên Hiệp Quốc đối với virus Ebola. Những nhận định và phân tích tình hình phòng chống virus của ông được báo Le Monde đăng trên trang quốc tế.
Giám đốc Viện Vi trùng học và các bệnh lây nhiễm cho biết khoản tiền mà chính phủ Pháp hứa cho việc phòng chống virus Ebola bị chậm trễ do một vài khó khăn. Tuy nhiên, ngoài 6,3 triệu mới được giải ngân, 20 triệu euro sẽ sẵn sàng trong tuần tới và sẽ được đưa thẳng cho các dự án phía Nam. Hoạt động của Pháp tại Guinea sẽ được ưu tiên cho việc mở một trung tâm điều trị cho những y tá hộ lý địa phương vì họ chỉ được chăm sóc với những bệnh nhân khác. Trong khi đó, các y tá hay hộ lý người Pháp thì được đưa về các bệnh viện đầu ngành. Ngoài một trung tâm đào tạo cho các chuyên viên y tế sẽ được mở tại Nogent-le-Rotrou để đào tạo khoảng 30 người mỗi tháng tại Pháp. Một trung tâm khác sẽ được thành lập vào đầu tháng 12 tại Guinea, dự tính đào tạo mỗi tháng khoảng 200 nhân viên y tế và hành chính. Vấn đề hợp tác quốc tế sẽ xoay quanh việc nghiên cứu và chăm sóc. Ba quốc gia đứng đầu công việc này là Mỹ, Anh và Pháp. Ông giám đốc lấy làm tiếc là không có nước nào khác tham gia. Thậm chí, ngay cả việc một ngày Ebola đã được chỉ định tại Liên Hiệp Châu Âu, nhưng không có chuyện tổng động viên tại cơ quan này. Theo nhận định của ông, sẽ không có dịch Ebola tại Pháp nhờ vào việc theo dõi số lượng người đi và về từ châu Âu. Thách thức không phải ở phía Bắc mà chính là ở phía Nam. Hiện tại, Pháp trực tiếp tham gia phòng chống tại Guinea, đồng thời cũng chú ý theo dõi nước bờ biển Nga, nơi có rất nhiều người Pháp sinh sống.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thứ ba vừa qua, hỏa tiễn Antar có nhiệm vụ đưa tàu Sinus không người lái mang 2,2 tấn hàng tiếp tế, trong đó có lương thực thực phẩm, các thiết bị khoa học và khoảng 30 tiểu vệ tinh cho trạm vũ trụ quốc tế ISS. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây cất cánh, hỏa tiễn của Mỹ đã nổ tung. Các báo Liberation và Le Figaro phân tích mối quan hệ Nga-Mỹ sau tai nạn này.
Dưới tựa đề hỏa tiễn của Mỹ nổ, Moscow vui mừng, tờ Liberation nhận định vụ tai nạn vừa qua nhấn mạnh sự phụ thuộc của trạm vũ trụ quốc tế vào phương tiện vận tải của Nga. Tờ báo đặt câu hỏi liệu vụ tai nạn này có đóng băng mối quan hệ Nga-Mỹ hay không sau khi căng thẳng xung quanh những sự kiện tại Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt. Từ tháng 4 vừa qua, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ, cơ quan hàng không NASA của Mỹ đã ngừng mọi liên lạc với Nga, từ cung du tới thăm viếng hay trao đổi thư từ, v.v., trừ hợp tác trong chương trình trạm vũ trụ quốc tế. Bài báo nhắc lại, chương trình này không phải do những lưu luyến bắt nguồn từ mối quan hệ hữu nghị trong thập niên 90, mà do Mỹ đã phá cam kết sau khi nước này rút các tàu con thoi về. Chính vì thế, Mỹ trở thành lệ thuộc vào các phương tiện của Nga. Hỏa tiễn Antares và capsule Cygnus chỉ là những yếu tố giúp NASA không phụ thuộc vào những tàu của Nga, vì Nga đã dọa trả đũa đòn trừng phạt của phương Tây sau sự kiện Ukraine bằng cách từ bỏ trạm này vào năm 2020. Dưới tựa đề một hỏa tiễn của NASA thất bại, các động cơ của Nga bị nghi ngờ, tờ Le Figaro chỉ rõ rằng Nga dọa ngừng cung cấp các động cơ cho các hoạt động phóng tên lửa quân sự của Mỹ. Bài báo nhận định thất bại lần này khiến Mỹ phải xem lại sự phụ thuộc của hàng không vũ trụ Mỹ và các động cơ hỏa tiễn của Nga. Nhiều nhà quan sát Mỹ cũng lấy làm tiếc rằng NASA đã gọi thầu các công ty tư nhân như Orbital cho các hoạt động của cơ quan này. Tuy nhiên, một chuyên gia khác không đồng tình với ý kiến trên. Ông ủng hộ việc các công ty tư nhân tham gia vào các dự án trên vì với khoảng 17.000 nhân viên và gánh nặng hành chính, những năm gần đây, cơ quan NASA tỏ ra không có khả năng phát triển một hỏa tiễn với ngân sách khá hạn hẹp và theo đúng thời gian.
thời sự nước Pháp nổi bật với hai sự kiện, tai tiếng của dự án đập nước Sivan và công ty dược Sanofi buộc tổng giám đốc từ chức do cách điều hành độc đoán của ông.
Về tai tiếng đập nước Sivens, báo Le Monde nhận định, chính phủ Valls bị sập bẫy của thảm kịch tại Sivens. Tờ báo cho rằng sự im lặng của chính phủ và các phản ứng ngắt đoạn đã làm nghiêm trọng thêm thảm kịch trên và biến thành một cuộc khủng hoảng chính trị khiến chính phủ và đảng xanh cấu xé nhau. Theo quan sát của tờ Le Figaro thì Hollande Valls đang trong một cuộc chiến cân não. Tờ báo đăng tin từ vài tuần nay, quan hệ giữa Tổng thống và Thủ tướng khá căng thẳng. François Hollande bực tức trước tham vọng tranh cử Tổng thống của ông Manuel Valls, còn Thủ tướng thì khó chịu trước sự do dự của Tổng thống. Tờ Libération đánh giá Sivens là một đập nước vô ích. Tờ báo lấy làm tiếc là phải chờ tới cái chết của thanh niên Rémi Fraisse mà dự án đâm chồi từ năm 1989 mới chính thức bị đình chỉ.
Tiếp tục chương trình là một tạp chí tiêu điểm thời sự Indonesia từ chế độ quân phiệt đến dân chủ. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tạp chí tiêu điểm.
Với sự chứng kiến của hơn 50.000 người, trong đó có những nhân vật quan trọng của thế giới như Thủ tướng Úc Tony Abbott và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chính thức nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo quốc gia 250 triệu dân vào ngày 20 tháng 10 vừa qua. Sau hai nhiệm kỳ 5 năm, cựu tướng Susilo Bambang Yudhoyono trao quyền lại cho người kế nhiệm, lãnh đạo một quốc gia được xem là nền dân chủ non trẻ của Á Châu. Với chủ trương đoàn kết để xây dựng đất nước, tân Tổng thống Indonesia đã không ngần ngại gọi đối thủ chính trị Prabowo Subianto là người bạn thân thiết. Để đáp lại, cựu tướng Prabowo Subianto cũng đứng lên, vẫy tay chào như tín hiệu hòa giải giữa hai người. Một tuần sau, tân Tổng thống đã trình làng nội các gồm 34 bộ trưởng. Giới quan sát ghi nhận hai nét son. Một là có đến 8 phụ nữ làm bộ trưởng, trong đó có một nữ ngoại trưởng là bà Retno Marsudi, và một tín đồ công giáo là ông Ignatius Jonan, đương kim tổng giám đốc đường sắt, lên làm bộ trưởng giao thông. Đây là một tiến bộ rất lớn trong một quốc gia mà Hồi giáo chiếm đại đa số. Điểm son thứ hai là tân Tổng thống đặc biệt chú trọng đến vấn đề đạo đức của thành viên chính phủ. Ông cam kết tận diệt nạn tham ô và kêu gọi đoàn kết quốc gia để phát triển kinh tế. Sự kiện này biểu hiện quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á đã đi qua được một chặng đường dài dân chủ. Câu hỏi đặt ra là tại sao giới chính trị thuộc phe đặc quyền không bám trụ và những nguyên nhân sâu xa nào thúc đẩy Jakarta phải đi con đường tự do dân chủ. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, Indonesia vừa có một vị tổng thống mới không xuất thân từ tầng lớp chính trị gia cũ. Chỉ trong vòng hai thập niên, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á đã từ một chế độ độc tài quân phiệt qua một cuộc cách mạng đường phố rồi trải qua một thời gian đầy thăng trầm, nay trở thành một chế độ dân chủ. Thưa anh, nhận xét đơn giản này có chính xác hay không?
Thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Cái tóm lược như vậy là nó phản ảnh đầy đủ những cái khía cạnh phát triển về phương diện dân chủ tại Indonesia, coi như là một tấm gương sáng không những cho trong tổ chức ASEAN, các quốc gia tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Tất nhiên là tại châu Á Thái Bình Dương thì nó đã có những quốc gia dân chủ rồi như Nhật Bản hay Úc Đại Lợi hay New Zealand, nền dân chủ truyền thống có từ lâu. Nhưng mà đối với các quốc gia mới phát triển, mới lên, chẳng hạn như Đại Hàn cũng là một quốc gia dân chủ, hay là Đài Loan cũng là có thể chế dân chủ, thì Indonesia trước kia đã gặp rất nhiều khó khăn và bây giờ thì đã trở thành một cái tấm gương sáng về phương diện dân chủ. Như anh vừa nói, là một cái người xuất thân từ một cái giới nhà nghèo, không có liên hệ gì đến các chế độ cũ, cũng như không có liên hệ gì đến cái thành phần lãnh đạo, cái thành phần đại gia, cái thành phần nhiều giàu có trong xã hội, mà có thể tranh thủ được cái sự ủng hộ của quần chúng, đặc biệt là của quần chúng lao động, để thắc cử một cách vẻ vang với cái chỉ số 53% chống 47%. Mà cái người đối thủ là ông cựu tướng Prabowo, lại một người rất nhà giàu, một người có rất nhiều thế lực, một người có rất nhiều liên hệ với chế độ cũ, mà lại thua, và thua mà chấp nhận sự thách đố của cái bầu cử dân chủ và chỉ sử dụng những cái phương tiện hợp pháp như là kiện trước tòa án và chấp nhận cái kết quả của tòa án để chế độ chính trị của Indonesia được chuyển tiếp một cách nhẹ nhàng từ một vị tổng thống dân cử đã mãn nhiệm sang một vị tổng thống mới được quần chúng ủng hộ. Thì tôi cho đấy là một cái điểm rất son mà trong tổ chức ASEAN khó có thể có được một cái trường hợp như vậy. Và đặc biệt là những cái thể chế độc tài như tại Việt Nam hay là tại Lào hay tại Miên, hay là ngay cả những cái chế độ mà trước kia đã từng có những cái thử thách về dân chủ như Thái Lan, Malaysia hay là Miến Điện. Dân chúng tại các nơi đó cũng phải nhìn về cái nền dân chủ của Indonesia mà nghĩ rằng tại sao mà người Indonesia có thể thực hiện được việc như vậy.
Trước khi nói đến những cái sự đóng góp của nền dân chủ Indonesia cũng như của Tổng thống Joko Widodo vào những đặc biệt là tình hình khu vực, thì thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa nói là Indonesia đã tạm gọi là thành công chuyển tiếp từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ, thì nhìn cái diễn biến này, người ta không khỏi đặt cái câu hỏi là vì sao thành phần có ưu quyền chính trị tại Indonesia đã chấp nhận dân chủ hóa chế độ, thưa anh?
Nếu mà chúng ta nhìn lại cái lịch sử của Indonesia trong cái nửa phần của thế kỷ thứ 20, ví dụ như từ sau Thế chiến thứ 2 cho tới năm 1965, thì chúng ta thấy rằng cái tổng thống đầu tiên của Indonesia là ông Sukarno. Ông quả thật là một người cũng có cái khả năng về chính trị, cho nên có thể duy trì được cái địa vị của ông trong suốt hai thập niên. Nhưng mà rõ ràng đó là một chế độ không phải dân chủ, nó rõ ràng đó là một chế độ độc tài. Và cái biến cố chính trị vào năm 1965 nó lại đưa đẩy một cái nhân vật khác là ông tướng Suharto, cũng trở thành tổng thống, mà tổng thống rất lâu, trên 30 năm. Nó cũng là một chế độ độc tài. Và sau cái biến cố 1998 mà cái sự lật đổ của ông Suharto, nó đem lại một cái tình trạng rất là bấp bênh cho Indonesia trong vòng từ năm 1998 cho đến năm 2004. Cái nền kinh tế của Indonesia nó bị trì trệ và tất cả mọi cái sự phát triển mà người ta dự trù Indonesia có thể thực hiện đều đã không thực hiện được. Cho nên một cái người, một nhân vật khác, có cái nhìn khác là cựu tướng lãnh Yudo Yuno, ông phải tìm cách để cải tổ hiến pháp, thay đổi hoàn toàn cái căn bản công quyền tại Indonesia bằng cách là có một cuộc bầu cử trực tiếp do dân chúng, do cử tri trực tiếp bầu tổng thống, thay vì là tổng thống được lựa chọn bằng những phe phái tại quốc hội như trước kia. Cái lý do người ta tự hỏi là tại sao Indonesia phải làm như vậy, là tại vì Indonesia không thể thực hiện được cái tiềm năng phát triển kinh tế. Indonesia không thể trở thành một cái cường quốc kinh tế vào đầu thế kỷ thứ 21 như là tất cả mọi người đã dự trù. Indonesia không thể có cái vai trò lãnh đạo một cách hữu hiệu trong tổ chức ASEAN và tất nhiên là không đóng được cái vai trò quan trọng trong cái chính trường quốc tế. Cho nên Indonesia không có cái sự lựa chọn nào khác mà phải bắt đầu có cái thử nghiệm về phương diện dân chủ bằng cách là cải tổ hiến pháp để cho tổng thống có thể được bầu một cách trực tiếp do dân chúng bầu và giảm đi cái thành phần đại gia, cái thành phần thế lực cũ mà nắm rất nhiều những ưu đãi trong xã hội Indonesia. Thì họ vẫn còn cái vai trò ưu đãi nhưng mà họ không còn cái khả năng có thể chọn được tổng thống hoặc là cái khả năng có thể ảnh hưởng được cái chính sách của Indonesia bằng cách là chọn những người tổng thống phục vụ cho cái quyền lợi của họ. Cho nên tôi nghĩ rằng Indonesia, và đặc biệt là tổng thống Yudo Yuno trước kia phục vụ hai nhiệm kỳ từ năm 2004 tới 2014, tức là tổng cộng được 10 năm, đã đặt ra những cái nền tảng dân chủ cần thiết, đưa đẩy đến cái tình trạng một cái người như ông Joko Widodo là đô trưởng thành phố Jakarta từ năm 2012 đã có được cái cơ hội được dân chúng ủng hộ, và cái sự ủng hộ đó thể hiện qua cái sự đắc cử của ông. Mặc dù nếu mà chúng ta nhìn một cách khách quan thì rõ ràng là ông ở một cái thế không phải là cân bằng với cái phương diện tài chính cũng như là phương diện thế lực của cái đối thủ của ông là cựu tướng lãnh Prabowo, thưa anh.
Ở phân tích của anh thì nhờ cái quyết tâm xây dựng một cái chế độ dân chủ, chọn con đường dân chủ của Tổng thống Yudo Yuno, Tổng thống vừa mãn nhiệm, đã đưa đất nước vào cái sự ổn định, và nhờ cái sự ổn định đó mà đã có một cái cuộc chuyển tiếp cũng rất là ôn hòa giữa một cái giai cấp ưu quyền đặc lợi cũ với một cái nhân vật mới xuất phát từ quần chúng là tân tổng thống Joko Widodo. Bây giờ thì nhìn về tương lai, hiện tại và tương lai, chính phủ Joko Widodo sẽ là một cái nước lớn có đông dân nhất và giàu nhất của Đông Nam Á, thì liệu Indonesia sẽ đóng góp được gì cho quyền lợi của khu vực?
Trước khi tôi trả lời cái câu hỏi này, tôi muốn nói thêm một điểm là nhờ cái phát triển của dân chủ trong khoảng 10 năm qua dưới thời của Tổng thống Yudo Yuno mà cái xã hội dân sự của Indonesia đã được phát triển một cách mạnh mẽ. những cái cấu trúc công quyền mà chuyên về những cái việc để làm trong sáng cho xã hội, giảm bớt đi cái vấn đề tham nhũng, tạo ra được những cái sự độc lập về phương diện truyền thông, báo chí, thì tất cả những cái khía cạnh quan trọng của một cái xã hội dân sự, dân chủ như vậy, nó có cái tác dụng là nó có thể nó củng cố được cái tiến trình dân chủ tại Indonesia. Cái điều đó là một điểm quan trọng. Để trả lời câu hỏi của anh thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái yếu tố mà ông tân tổng thống Joko Widodo nêu ra trong khi mà ông mới bắt đầu nhậm chức, thì chúng ta thấy rõ ràng là ông quyết tâm đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ và duy trì cũng như phát triển cái khả năng tiến triển về phương diện dân chủ của Indonesia, và đồng thời rõ ràng là ông muốn đẩy mạnh cái vấn đề phát triển kinh tế. Chẳng hạn như trong giai đoạn bầu cử thì ông đã cam kết là sẽ làm thế nào để phục hồi được nền kinh tế của Indonesia và đạt được cái gia tăng của GDP là khoảng 7% mỗi năm. Đây là một cái kỳ vọng cao. Cũng như ông muốn biến Indonesia là một cái quốc gia hải đảo gồm có khoảng 17.000 đảo với trên 250 triệu dân chúng, trở thành một cái cường quốc hàng hải. Cái tham vọng này nó cũng rất là quan trọng, là tại vì Indonesia nếu tiếp tục được con đường dân chủ mà có thể phát triển được kinh tế và có thể chấn chỉnh được để trở thành một quốc gia hàng hải, thì cái điều đó nó có lợi không những cho tổ chức ASEAN và đặc biệt là cho Việt Nam trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Thưa anh Lưu Tường Quang, câu hỏi kế tiếp là theo giới nhân quyền và phân tích Tây Phương thì họ vừa khen ngợi nhưng cũng vừa đặt nghi vấn về vai trò của một số nhân vật trong nội các Jokowi. Thưa anh, tại sao?
Thì trong cái vấn đề mà thành lập chính phủ đó thì ông có lẽ đã phải có nhiều cái sự dung hòa. Là tại vì ông phải nhìn cái thực tế tại quốc hội của Indonesia, trong đó có cái thế mà do cái người cựu đối thủ của ông là tướng Prabowo thì đã thành lập được một cái liên minh tương đối có cái đa số. Và trong cái cấu trúc mà có thể ủng hộ ông, đã ủng hộ ông do cái sự lãnh đạo của bà cựu tổng thống mà con của tổng thống Sukarto trước kia đó là bà Megawati. Thì nó có những cái phần tử mà ta thấy rõ ràng là nó có liên hệ tới bà Megawati. Nhưng mà nói một cách cụ thể, chính trong cái chính phủ gồm 34 người, gồm 34 bộ trưởng, thì nó có 8 người phụ nữ. Đây là một cái điểm mà chúng ta chú ý trong một cái xã hội Hồi giáo, mặc dù nó là Hồi giáo ôn hòa như Indonesia. Và những cái người mà lãnh đạo cái lĩnh vực kinh tế tài chính đó, thì thực sự là những người có khả năng và tương đối không có những cái hồ sơ gì mà có thể kiểm trách được. Cho nên cái đó là một yếu tố quan trọng trong cái vấn đề mà đầu tư của nước ngoài cũng như đầu tư trong quốc nội của Indonesia để giúp cho Tổng thống Joko Widodo có thể thực hiện được cái chương trình cải tổ kinh tế của mình. Tất nhiên là cũng có những cái thành phần mà người ta đặt ra câu hỏi, chẳng hạn như Bộ trưởng Quốc phòng hay là người con gái của bà cựu Tổng thống Megawati chẳng hạn. Có một điểm hơi ngạc nhiên là cái bà Ngoại trưởng Ngoại giao là một bà Reno Matsudi, đã từng là đại sứ Indonesia tại Sweden, tại Thụy Điển và tại Hà Lan, và trước kia đã từng phục vụ tại Canberra ở tại Úc Đại Lợi, thì tương đối là một nhân vật mới mà ta chưa biết là bà sẽ làm được thế nào để có thể phát triển được cái vai trò lãnh đạo của Indonesia trong tổ chức ASEAN cũng như trong vấn đề Biển Đông. Cái điểm mà chúng tôi muốn nói đó là nếu ông Tổng thống Joko Widodo mà thực hiện được cái việc chấn hưng cái nền kinh tế và đạt được cái sự phát triển 6-7% GDP như ông đã hứa đó, thì có lẽ ông sẽ duy trì được cái sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng. Mà nếu ông đã thành công trong cái việc này và duy trì được cái sự rộng rãi của quần chúng thì ông sẽ vượt qua được rất nhiều những cái khó khăn, những cái bất cập mà nó có thể xảy ra nếu ông thất bại. Chẳng hạn như cái liên minh đối lập có đa số tại quốc hội sẽ không nghĩ là họ có thể tạo ra được những cuộc khủng hoảng đối với Tổng thống Joko Widodo nếu Tổng thống Joko Widodo thành công về phương diện cải tổ kinh tế và được lòng dân chúng, và cái sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng nó được tiếp tục trong suốt thời gian 5 năm mà ông cầm quyền, thưa tú anh.
Yeah. Tóm lại thưa anh là Tổng thống vừa mãn nhiệm Widodo đã thiết lập được một cái cơ sở để cho Indonesia đi vào nền dân chủ và ổn định để phát triển kinh tế, thì nếu tân Tổng thống Joko Widodo tiếp tục duy trì được sự phát triển kinh tế thì sẽ duy trì được ổn định xã hội và nền dân chủ sẽ đi tới. Cái đó là liên quan đến cái số phận của đất nước Indonesia. Tuy nhiên, với tư cách là một cái nước lớn ở trong khu vực thì như anh vừa nói, tân Tổng thống Joko Widodo cũng có một cái tham vọng ở Biển Đông, tức là duy trì ổn định ở Biển Đông. Thì thưa anh, Indonesia có những khả năng nào để mà tạo cái ổn định ở Biển Đông trước cái tham vọng của Trung Quốc, như mọi người đã biết là đòi hỏi chủ quyền từ 80 đến 90% diện tích của vùng biển này?
Nếu mà Tổng thống Joko Widodo mà thành công về phương diện chấn hương kinh tế và do đó được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng, hay là được tiếp tục cái sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng cử tri, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nền dân chủ của Indonesia sẽ tiếp tục được mở rộng và tiếp tục được củng cố. Mà nếu cái nền dân chủ nó được mở rộng và tiếp tục được củng cố thì rõ ràng là Indonesia có cái khả năng đạt được cái tiềm năng rất lớn của Indonesia, mà người ta biết rằng nó sẽ là một trong những cường quốc quan trọng của thế giới trong vòng từ 20 năm sắp tới chẳng hạn. Chúng ta cũng không quên là Indonesia là cái quốc gia duy nhất trong tổ chức ASEAN là có chân trong cái tổ chức G20, tức là 19 nền kinh tế cộng với Liên Âu rất là phát triển nhất của thế giới ngày nay. Cho nên cũng vì lý do đó mà nếu Indonesia tiếp tục mà phát triển được về phương diện kinh tế và về phương diện dân chủ và trở thành một cường quốc kinh tế, thì cái vai trò của Indonesia trong cái vấn đề Biển Đông cũng như trong cái vấn phát triển chung cái sự ổn định của Đông Nam Á trong khu vực cũng sẽ rất là quan trọng. Và tại vì thì tất nhiên cái tiếng nói của Indonesia với tư cách là thành viên quan trọng nhất của tổ chức ASEAN sẽ được Trung Quốc cẩn thận nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Và như chúng ta đã biết, trong suốt 10 năm của dưới thời của Tổng thống Joko Widodo thì cái người ngoại trưởng sau cùng là tiến sĩ Netalagawa đã đóng một cái vai trò tích cực trong cái việc kết nối, làm cái ngoại giao con thoi để giữ được cái sự đoàn kết của tổ chức ASEAN, đặc biệt là sau khi có sự thất bại tại Phnom Penh trong cái hội nghị ngoại trưởng ASEAN hồi năm 2012. Và sau đó thì chúng ta cũng đã biết là Indonesia đã có nhiều nỗ lực trong cái sáng kiến mà giữ cái đối thoại với Bắc Kinh trong cái vấn đề tiến tới một cái quy tắc đối xử COC để thay thế cho cái bản tuyên bố ứng xử DOC. Tôi nghĩ rằng thứ nhất là trong cái nhiệm kỳ đầu tiên thì Tổng thống Joko Widodo có lẽ không có chú ý nhiều về phương diện ngoại giao tương tự như là Tổng thống Widodo trước kia. Tôi nghĩ là ông có những cố vấn biết nhiều và có khả năng. Nếu trong trường hợp mà bà ngoại trưởng phụ nữ đầu tiên của Indonesia, tức là bà Reno Marsudi, mà không có đóng được cái vai trò nổi như cựu ngoại trưởng Netalagawa, vì lý do là bà chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái nền ngoại giao đa phương, bà chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái vấn đề đối chọi hay là giải quyết hay là đương đầu với những cái cuộc khủng hoảng quốc tế, chẳng hạn như tranh chấp Biển Đông hoặc là trong cái vấn đề ban giao vừa cạnh tranh vừa hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh chẳng hạn. Thì trong trường hợp này, Tổng thống Joko Widodo vẫn có được cái sự ủng hộ hoặc là cố vấn từ rất nhiều cố vấn khác. Một cách cụ thể trong cái vấn đề Biển Đông thì chúng ta biết là trong những năm gần đây là Trung Quốc có một thái độ rất là hung hăng, rất là sắc sược để làm nhằm thay đổi cái tình trạng tại Biển Đông và do đó thu lợi. Thì Indonesia cũng đóng cái vai trò tích cực trong cái việc mà muốn theo đuổi một cái giải pháp. Cho nên trong cái thời kỳ tiến sĩ Netalagawa là ngoại trưởng thì Indonesia theo một cái chính sách nó gọi là Dynamic Equilibrium, vừa quân bình mà quân bình một cách năng động, theo cái nghĩa là tìm cách để cho cái cuộc đối thoại nó được phát triển giữa Trung Cộng với các quốc gia tranh chấp và đồng thời duy trì được sự ổn định để các quốc gia trong vùng có thể phát triển. Tổng thống Widodo tuyên bố là ông sẽ tiếp tục cái đường lối ngoại giao của Tổng thống tiền nhiệm trước cái tham vọng rất là hung hăng của Trung Quốc. Chúng ta đừng quên rằng nếu chúng ta nhìn phương diện địa lý chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng Indonesia án ngữ giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Và Thái Bình Dương thì có Trung Quốc, mà Ấn Độ Dương thì có Ấn Độ, và cả Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương đều có Hoa Kỳ, đều có Nhật Bản. Cho nên nếu mà trong nhìn từ cái quan điểm địa lý chính trị thì Indonesia rất là quan trọng vì cái vai trò quan trọng như vậy, cho nên sẽ có tiếng nói đối với Trung Quốc. Tất cả những cái sự phát triển về phương diện dân chủ tại Indonesia nó sẽ dẫn tới những cái sự phát triển về xã hội dân sự, nó sẽ dẫn tới sự phát triển về phương diện kinh tế, và nó tạo cho Indonesia cái vị thế mà người ta dự trù là Indonesia sẽ có trong vài chừng 20 năm nữa, tức là một cường quốc rất đáng kể tại châu Á Thái Bình Dương. Và như vậy vai trò đó có lợi hơn cho cái tương lai của đất nước Việt Nam, bất kể là cái chế độ cộng sản tại Việt Nam có tồn tại hay không, là tại vì Indonesia sẽ kiềm chế đi được một phần nào cái tham vọng hết sức là như là cái thùng không đáy của Bắc Kinh đối với cái quyền lợi, đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Thượng Quang từ Sydney.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đó là tạp chí văn hóa với đề tài Thomas Alexandre Dumas, người anh hùng dân tộc cách mạng Pháp bị lịch sử lãng quên, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Thưa quý vị, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên cùng làn sóng, cùng giờ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Je suis jamais allé của Yann Tiersen.